Thưa Thầy, về vấn đề các thiền viện nói chung của Vô Vi thì Thầy có một cái chương trình gì tổng quát không, hay là để tùy tâm như Thầy nói?
Tất cả thiền viện chỉ có một chương trình nhịn nhục thôi. Một chương trình nhịn nhục tối đa là cứu được chúng sanh sẽ biến thiền viện ta và học tánh ta lập lại đời mới cho nhân loại được an lạc. Những người bước vào thiền viện phải hiểu ta, phải học nhịn nhục tối đa. Yếu hơn con tép mà, người ta mới thương bạn. Cái bạn vô thiền viện mà bạn múa giỏ thì không có ai cần tới thiền viện làm gì. Ta tới ta nêu được điểm từ bi nào trong tâm của họ không? Sự tha thứ và thương yêu của mình có thật sự hay là không? Trong tâm hay là đôi môi? Trong tâm thì mắt sáng mặt tươi, đôi môi thì mắt tối, môi đỏ, dữ dằn, giận hờn. Sáng, cho nên người tu, tất cả các thiền viện, chỉ nung nấu có nhịn nhục. 10 điều tôi đã đề ra đó hoàn toàn nhịn nhục và đi tới mỹ mãn trong chu trình tiến hóa và không bao giờ bị thất nghiệp. Thất nghiệp tại là mình tham nói mình thất nghiệp, cho nên mình nghiệp của mình giải không kịp, làm sao thất nghiệp? Không có người nào thất nghiệp hết. Nó không chịu giải nghiệp nó mà làm sao nó có là thất nghiệp. Nói lao với ông trời cũng được. Nghe không? Cho nên phải nhịn nhục. Nhịn nhục tối đa đi. Rồi cái gì cũng có. Tôi không phải cùng đâu. Năm nay cũng 70 tuổi rồi. Tôi không nhờ nhịn nhục, tôi không có ngày nay ngồi đối diện với các bạn được. Nhịn nhục tối đa. Tôi không kể tôi còn sống cái thế gian. Bất cứ những chuyện gì đó, tôi cũng là nhịn nhục để tôi học hỏi và tôi tiến qua. Đó là một kỳ công thanh tịnh tiến qua. Tiến qua là tiến đời, nói tiến qua là phải buôn bán làm ăn giàu có. Nhưng mà mình tu là kỳ công thanh tịnh tiến qua. Phải nhịn nhục tối đa, nó mới mở trí, nó mới thăng hoa, nó tiến qua. Nó trở về Như Lai tánh của nó. Nó mới diễn kiến những lời giáo huấn của Như Lai Phật Tổ. Một lời thôi nhớ nghìn năm. Một câu của Ngài nhớ nghìn năm. Cho nên các bạn phải nuôi cái tánh nhịn nhục. Nhịn nhục nhiều chừng nào sẽ thành công, không có thất bại. Nhẹ làm trời, nặng làm đất nhớ. Nhịn nhục là nhẹ, hung hăng là nặng. Những người cướp giật không có giàu, họ mất hồn, không có cơ sở ở tương lai, tâm cũng mất, làm sao có cơ sở ở tương lai. Mà chúng ta toàn là người xài tiền không à, tử vô vi này là xài tiền không à, gia đình chửi mà, chứ không đem tiền ra làm gì. Nhưng mà bây giờ nó có cơ sở rồi, nó có truyền điện rồi. Nó có chỗ, có nơi của nó. Chính nó xây dựng được với sự phát tâm, nhịn nhục, thành tựu. Mà nơi đó là cơ sở tâm linh của nó đã tạo thành liên hệ với Thượng Đế. Là một kỳ công của các bạn đã làm. Và những tuổi trẻ kế tiếp biết làm cả đó, cứ biết bao nhiêu quần sanh ở tương lai. Xã hội nào cũng đòi tiền bạc địa vị, mà chỉ có xã hội vô vi là giải mở bỏ hết, giữ cái tâm về nhà thật mà ở, thay vì ở nhà giả và đắc động.
Xin Thầy có thể cắt nghĩa cho con để con hiểu là nhịn nhục là như thế nào, là sao?
Nhịn nhục là mình phải coi mình thấp hơn người khác, mình mới nhịn nhục được. cũng như mặt trời, nó phải thấp hơn chúng ta không? Tại sao chúng ta che, chúng ta chống nó là nó vẫn chiếu? Nhịn nhục là nó làm cái việc thanh nhẹ. Người tu nhịn nhục là cái gì? Cái gì mình bị bố thí cho người khác, giúp đỡ người khác, hy sinh cho người khác, đó là hạnh nhịn nhục. Cái hạnh nhịn nhục. Hạnh đức là qua nghìn năm không héo. Nhịn nhục nó mới có hạnh đức. Cho nên có những ông cha hạnh đức rất tốt, ăn rồi lo cho con dân nghèo. Ông đến mọi người hoan hỷ và thương ông. Tự nhiên cái tình thương của Chúa chia đồng đều là vậy. Hồn là chủ của thể xác. Mà nếu mình không nhịn nhục là không sửa được cái thể xác tiến hóa. Mình không có nhịn nhục, không có sửa đổi được kích động và phản động trong cơ thể.
Kính thưa Đức Thầy, trong một cuộn băng của Thầy có nói rằng khi chị Lạc hỏi về chương trình phát huy ở các thiền viện thì Thầy trả lời chỉ có một chương trình nhịn nhục mà thôi. Kính xin Đức Thầy cho chúng con rõ hơn.
Nhịn nhục, chúng ta thấy thiền viện 20, chúng ta nhìn lại cái hình ảnh quá khứ, chúng ta thấy đang thấy cụ Mẫn đứng trong cái nhà trống lạnh, anh Hưng đứng một bên đó, và tất cả những kỷ niệm đó chúng ta không quên. Dù ngày hôm nay những người tiếp tục là các bạn cũng vẫn nhịn nhục lên đây, tuy xa nhưng mà lên đây rồi tìm hiểu với nhau, học hỏi với nhau, rồi trầm cái cọng rau để ăn, để thấy rõ tình trạng. Tôi rải có một hộp đó, mà bận nay thì cầm được, nói sao tôi đang nhai đây. Rồi tôi nuốt vô rồi tôi được cái gì? Sao cái nuốt vô rồi tôi được nhớ cái khí điểm nó cung ứng toàn thân tôi. Đó là còn thấy khả năng thân khí điểm của trời đất. Rồi giúp cho tôi tiến hóa. Vậy tôi có liên hệ với trời đất không? Tôi liên hệ với trời Phật, liên hệ. Tôi liên hệ được nguyên điểm từ bi. Nhờ đó tôi mới hiểu được từ bi. Thì tôi tu nữa, càng ngày càng cao dồi rồi, tôi mới thấy nguyên lý từ bi của tôi có. Tôi mới cố gắng tu, hội nhập vô trong cái điển đại bi. Lúc đó tôi mới thấy tình trời trong tôi chứ sao. Đi đâu kiếm ông trời cho mất công. Tình trời trong tôi, trực tiếp trong tôi. Giờ phút khắc nào cũng trong tôi. Cho nên con khổ là cha khổ, con vui là cha vui. Ngay cảnh đời cũng vậy, hai cha con. Con bệnh là cha cũng bệnh, mà con khỏe là cha khỏe. Nó liên hệ với nhau chằng chịt rõ ràng trong cái nguyên điển của từ bi. Mà tại vì người ta bị hướng về cái lãnh vực động loạn và quên cái nguyên điển từ bi. Bây giờ chúng ta tu được, chúng xây dựng cái nguyên điển từ bi càng ngày càng lớn mà. Cho nên các bạn tu thời gian, các bạn yêu thương từ tất cả cỏ, yêu thương. Bạn đạp trên hộp đá hộp sạn, các bạn thấy cũng thương. Bạn thấy rõ hộp đá là đang bị chà đạp, mình có tiếng quá. Thì lúc đó mình mới nhận thức cuộc sống của mình. Sự thích bác của tình đời không có bao nhiêu, chà đạp không có bao nhiêu. Mình cần nhiều hơn, còn bị chà đạp nhiều hơn. Để cho phần thanh quan mình càng ngày càng sáng suốt. Hòa hợp với đại bi của Thượng Đế. Thì lúc đó chúng ta dũng mạnh và không sợ chết. Đi vào nguồn luồng điển của đại bi thì sanh tử một lượt đâu có sợ chết. Chúng ta biết bây giờ chết nhưng mà tôi ở bên kia rồi. Nên bây giờ sống đây mà tâm tôi ở chỗ kia rồi. Người ta chết ta mới về trời được, mà tôi tu tôi nhắm mắt tôi về trời được. Sanh tử một lần, không có sai. Cho nên cái tâm không động. Nhờ hiểu được cái nguyên lý sanh tử một lần, tâm không động. Mới biết được vô sanh bất diệt. chúng ta ăn cọng cỏ thấy chết rồi, cọng cỏ chết rồi, nhưng mà nó sanh. Nó sanh ở chỗ nào? Nó chuyển chạy trong cơ tạng con người, nó đang làm việc, nó lên khối óc con người và nó phát triển. Do con người tu đến đâu nó là phát triển đến đâu. Trong tử có sanh. Ta ăn cái gì chết nhưng mà nó là sanh. Cho nên con người nhờ sự hy sinh của người khác mà chúng ta có sự sống. Chúng ta phải biết hy sinh cho người khác. Cho nên bạn đạo với bạn đạo phục vụ tận tình. Để thấy tình trời trong ta chứ không đi đâu kiếm tình trời. Phục vụ tận tình là phát triển tình người là có tình trời. Và tình người càng phát triển thì tình trời sẽ phong phú và tương lai.
Thưa ông Tám, nãy giờ ông Tám có nhắc nhiều đến vấn đề nhịn nhục đó, mà con nhớ cách đây hơn 2 năm rưỡi, ông Tám có dặn cho con là biết nhịn, chứ không, biết nhịn nhục, chứ không phải là nhịn nhục. Thì hồi đó con nghe, con cũng thấy tưởng nó giản dị, nhưng mà sau đó nhiều lần con nói chuyện với các bạn đạo ở đây, khi sao thấy mỗi người hiểu theo một kiểu khác nhau. Lần này con nghe ông Tám lại dặn nhịn nhục nữa, con biết ông Tám thể dặn rõ hơn vấn đề nhịn nhục với vấn đề biết nhịn nhục.
Nhịn nhục là mình muốn học để biết, để hiểu, thì mình phải làm tin để nghe và lần lần nhận vô, phải hiểu, phải quán thông sự việc, phải hỏi ngược lại mình, việc đó nên làm hay là không. Thì nhịn nhục, như bây giờ cái cuộc tu thiền, người ta đến tu thiền, phải mọi người đang vui, mình không nhịn nhục mình cãi lộn thì làm hại cả đám. Mình hỏi lại nên làm hay là không. Không nên làm tôi phải ngưng đi. Cho nên luôn luôn phải hỏi ngược lại, hỏi ngược lại mình trước khi mình muốn phá phế một chuyện gì. Mình nhịn nhục hết là mình đi tới chỗ quan thông, mình thấy cái hậu quả không tốt không làm. Cái gì hậu quả không tốt không làm thì ở trong cái vị trí nhịn nhục rõ ràng. Chứ không phải nhịn nhục tức, rồi muốn trả thù, rồi làm thinh, nuốt vô, nó sanh bệnh đó. Sự vận hành trong ngũ tạng nó không có thông. Mình cần phát triển những cái gì của chính mình, thì mình phải làm thinh để mình học, để tiến. Chịu học chừng nào người chịu nhịn nhục. Còn không học mà nhịn nhục gì được, biết gì đâu nhịn nhục. Giận ta không thèm nói cũng là nhịn nhục, thế rồi sanh bệnh á. Sự vận hành ngũ tạng không thông, sanh bệnh, khối óc lộn xộn.
Nhưng mà
nhịn nhục để thăng hoa, nhịn nhục để tiến tới, nhịn nhục để thanh nhẹ, nhịn nhục không có thua người ta, nhịn nhục có vui gì không có thua ai hết. Tôi nghe, để tôi phân tích, để tôi hỏi ngược lại tôi cái câu đó. Nếu ông đang nói như vậy, hay không, tôi cần không? Nếu cần thì tôi học, còn không cần thì tôi học cái của tôi. Phải không? Thì mình phải làm thinh một giai đoạn, mình mới thấy rõ người ta đáng dạy mình hay không, cần học hay là không. Chứ người ta chưa nói mình ào ào trước, đâu có nhịn nhục. Trật tự nó vậy đó.
Nhưng mà nãy ông Tám nó tự mình hỏi là đi có đáng hay không, có đúng hay không gì đó. Nhưng mà cái đó cũng tùy theo trình độ. Ví dụ như trình độ người nào thì cũng thấy mình đúng hết. Thì mình nói làm sao để mà mình biết cái đúng của mình là cái đúng thật, chúng ta là cái đúng theo cái trình độ của mình thôi.
Mình phải hỏi ngược lại mình. Mình hỏi ngược là mình mới chấp nhận. Hỏi ngược có cái đó nên không? Nên học hay không? Nên học thì chấp nhận. Không có nên phá khuấy người ta, không nên động người ta, mình mới là người quý của xã hội. Mình động người ta mà trong lúc mình không biết cái kỹ thuật đó, mình động người ta không được. Mình phải học, thì nó mới tạo được cái nhịn nhục tốt. Nếu mà mình để một đứa con mà không có nhịn nhục mà, đâu học được cái vui của trời đất cho mình. Ẩm nó, bầm nó, năn nỉ nó, cho mẹ hung cái. Nhìn như vậy đó, nó phá rồi mà còn cho mẹ hung ra. Rồi nó tạo được tình thương, rồi nó phát triển tâm từ bi cũng do cái nhịn nhục mà ra. Người mẹ là nhịn nhục nhiều lắm á.
Yeah.
Kêu nó ngủ nó khóc, người mẹ tính làm sao? Cũng phải dỗ, phải năn nỉ nữa, nhịn nhục á. Thì nhịn nhục là cái tinh thần cứu giúp tất cả chứ không có hại tất cả.
Ngày 27 tháng 4 năm 1992 làm sao mới có từ bi đưa những nhục tối ra thì mới tạo được nền tảng từ bi tham thiền nhập định của nó biết thương mình những nhục trầm lặng trong thân định thì tâm từ bi từ từ sẽ được một phát hy sinh tu học bố thí chân ngôn tức là chính mình thực hành việc ái được chứng nghiệm rõ rệt thì mới thật sự dẫn đường cho người khác một lòng tin yêu và khai triển yêu thương tất cả mọi người chân thành minh giải kể từ bi tận độ nhân sanh tiến bình đẳng tương giao chẳng cảm phiền ai nhớ ai thương tùy ý thức bình tâm tận độ lại càng yên.
Thưa Thầy, tại sao tự chê mình là xây dựng nhịn nhục?
Chê mình và sửa, thấy mình sai, mình cũng kết hợp từ siêu nhiên hình thành, mà tại sao mình còn ghét khi người khác, đó là chính mình sai, thì mình phải chê những hành động đó mới sửa tiến được.
Thầy, thì ngày hôm qua đến hôm nay, thầy dạy cho chúng con hai chữ nhịn nhục. Mà có đôi khi thì con thấy con nhịn nhục thì cái tình thương nó lông lông nhẹ nhẹ trong đầu con nhiều lắm, nó vui, nó vui nhẹ nhẹ. Nhưng rồi cũng có đôi khi con nói nhịn nhục nhưng mà con ráng mà con dằn nén cho con nhịn nhục chứ chưa thật sự là nhịn nhục. Mà nó cứ đi như vậy rồi nó trở lại như vậy, mà nó trở lại mà nó cứ như vậy hoài. Lúc thì được, lúc thì nhịn nhục cái thương ghê lắm, bài học kích động tới cho mình cái thương ghê lắm. Rồi có lúc con phải ráng, con nén vô, con kệ nhịn nhục. Nhưng mà thật sự không phải là nhịn nhục. Con xin thầy dạy cho con thêm.
Con chưa quan tâm con nhịn nhục không được. Con một việc gì mà nó làm cho con buồn, con hỏi kết quả của chuyện buồn có hữu ích gì cho bản thân con không? Cho cơ óc con không? Cho cơ tạng con không? Không hữu ích, con nghĩ nó làm gì?
Yeah.
Thì tự nhiên con mới nhịn nhục được.
Thì
cái tâm tất cả con ấy, bây giờ tôi giận nó có hậu quả ai được có kết quả tốt. Người bị giận kết quả tốt hơn người giận người khác có kết quả tốt. Người giận người khác là khối thần kinh khối óc rối loạn, không có lợi lộc cho chính mình giận chi.
Thì cũng có đôi lần con hỏi như vậy đó, hỏi Kim Anh, mày tự giết mày tự hại mày hay là mày giúp được cái gì? Thì con hỏi vậy thì con không có giận nữa, rồi con vui lắm, con thấy thương thật sự là thương.
Con hỏi ngược lại con.
Dạ, thì con hỏi là
con có trị cái tánh con dạy cái tánh con, mà con cho cái tánh con dạy con là tự nhiên con sẽ buồn phiền tới tập. Con phải chiến thắng cái tánh con mới được.
Mỗi khi con hỏi thì con lại thấy nhịn nhục, con thấy thương được. Mà nhiều khi con quên mất, cái con ngồi cái thì ráng chứ không thật sự nhịn nhục.
Vì con ở trong cái gốc nóng sản xuất con ra, này gốc ngay gì nóng ở đấy, cái gốc nóng mà ra. Nhưng mà mình cứ hỏi ngược, cứ tập như vậy, mỗi ngày cứ hỏi ngược, chắc là cho nên mình học. Hậu quả sẽ đi đến đâu? Hậu quả về mình làm tư mình làm chi? Thì ta ngồi trên niệm Phật hữu ích hơn, sung sướng hơn, mà không mất tình bạn, tình con em, tình cha mẹ, tình bạn bè, không mất. Sao? Có lợi cả hai, tình lợi cả không lợi. nhịn nhục để đạt được lợi, hòa cảm thăng tiến, tại sao mình không làm? Nhịn nhục có lợi lúc nào? Còn mình có thích cái tấm nắm là hay can thiệp chuyện người ta. Người ta chưa gãy chân rồi, mà làm gì mày gãy chân này kia kia nào? Mà ta chưa gãy chân nó trù, nó gãy chân trước. Là ông sùm, không có lợi lộc gì hết. Làm chuyện vô ích, làm chuyện cần thiết, không làm chuyện không cần thiết nữa. Lớn tuổi rồi, biết bữa nào chết rồi, chết phải minh mẫn. Mà lỗi thôi, cái chết không có minh mẫn khổ nữa. Tập hỏi được lại một chừng 2-3 tháng, thấy cái tâm nó nhẹ lắm. Chuyện gì mình có hỏi được, nó có lợi cho mình không? Không có lợi, làm chi kệ. Nó kệ họ rồi, họ hư sao? Không có hư đâu. Mình được thì mình cứu họ. Mình sáng suốt thì mình cứu họ. Không có hư. Mình cứ thanh tịnh. Con la lô trong gia đình nhiều, mà bây giờ con thanh tịnh không la lô, cả gia đình vui. Cứu được nhiều người lắm à.
Thì có đôi khi con cũng không có cứu vô chuyện của người ta nữa. Có nhiều khi em mình hay nói làm cái gì, con nói thôi, ta phải ráng lo cho. Thì con hay nói với em, con phải ráng lo cho cái phần hồn này. Thì em con nói, bà làm như vậy đó là bà không nghĩ tới người khác gì hết. Bà tu rồi bà không biết tới người khác nữa. Con nói không phải như vậy.
Làm như vậy là nghĩ cho người khác chứ. Không động người khác là nghĩ cho người khác. Nếu mà chị động tới em là em làm việc không được mà chị cũng có lợi. Thanh tịnh để em có cái óc sáng suốt, em tự giải quyết từ chị xem. Chị sẽ đề nghị sau. Phải nói em đẹp không? Có lợi không? Con phải nhớ tiếng hát câu hò của Kim Anh đã dạy nhiều người tu. Người ta nghe tâm người ta rung động mà tại sao rồi mình động hoài đâu được. Thế em như giận hát câu hò. Thấy không?
Lúc này nó thành ra con người rất là nhịn nhục. Nhưng mà con nên thường thường hồi trước thì con hay nằm thấy một việc không tốt. Nhưng sau từ ngày thu thì con thấy thường lành. Thấy thường lành thôi.
Cải tiến từng số trong nội tâm rồi. Rồi đi tới quân bình không có cái gì mà chim bao hết. Thấy được là phải thấy rõ ràng. Không có gì chim bao. Con người nó văn minh không có mê tín gì đó. Rồi không có sợ sệt nữa.
Con có hai đứa con, một đứa trai, đứa gái, mà cho tụi nó siêng năng sơ hồn lắm, mà đứa con trai nó sơ hồn cũng một năm nay nó thấy vậy, nó con khoa xuất tới đến cuối. Còn đứa con gái thì nó sơ hồn cái năm nay cũng là lúc đầu thì con thấy ánh sáng và tự nhiên con giờ trắng bắn ra một con ngựa trắng, con hiểu là cái gì. Lần thứ hai, lần đây nó có tự nhiên cái trắng bắn ra một đức Phật, hào quang và rõ như vậy, con hiểu sao nữa.
Nó được nhẹ rồi, được nhiều phần cái bằng đầu nó bắn ra con ngựa là ý mã đó, phát ra đó. Rồi khi mà nó trở lại về như vị Phật, rồi lần lần tự nhiên nó hiểu từ bi là cái gì. Con người đó sẽ sáng thật, thông minh hơn chứ. Thấy được ánh sáng hào quang của chư Phật thì nó học, nó hiểu sâu hơn một đứa trẻ khác, thông minh hơn.
Nếu mà mình nhịn nhục, mình nghe theo phục tùng theo bạn đạo đó, mình có làm hại bạn đạo đó hay không?
Không phục tùng. Nhịn nhục ngồi nghe để đấu lý và phân lý với họ, chứ không phải là lệ thuộc.
Dạ thưa thầy.
Nếu mình không lệ thuộc bất cứ thằng nào, ngay thằng tám thì không có lệ thuộc. Phải không?
Dạ,
không có lệ thuộc, tôi chứ tôi đã thằng tám mà. Không có được lệ thuộc, vì học. Thì xây dựng chứ không nữa, thì thiếu chứ, thì bỏ tất chứ, thì đau chứ như vậy, là tôi văn nhìn. Hiểu cái này không? À,
tôi chưa tôi thẩm tám tôi đâu hết. Thế tôi thấy đúng mà. Đúng rồi, mà. Cái trường hợp mà người đó nổi thì thân lên, mà mình không có trình độ, mình lại nổi thân trở lại, rồi mình cái lỗ
là có những cái đám. Thế giới của mình ở đâu? Thế giới mình ở đâu? Thế giới niệm Phật của mình ở đâu?
thế giới từ ma ấy chứ ở đâu? Cái đó là mình thí nghiệm, rồi mình nhìn lý luận tâm trí trí thành nó nó cũng như là cái hơi nó cứ trong cộng chạy lên chạy xuống, nó không có đại nhiều quá, hiểu không? À, khi mình trí trí mình luôn về thanh tịnh niệm Phật, thì tự nhiên nó bổ chút cái trí mình sang cái khác, nó thấy cái gì, nó buông gì mới tập tôi làm gì, nó tốn rồi, tốn công nó tới đây nó chọc tôi ha. Nó tốn biết bao nhiêu tiền của trong bụng đó, ông trời Phật nó đóng góp lên nhiều như thế, có lý do tôi phải tìm, tôi tìm cái lý do nó mở trí cho tôi, nó là anh em của tôi, nó không phải người ngoài, tôi cứ nhìn như tôi học, tôi cũng như ông thở ra chơi vô này, ông thấy, tôi sao ông đem cái máy sao mà bấm nhiều quá, xuống là thiết áp, nhưng mà ông nhịn nhục ít ngon, ông gỡ thép rồi ông tìm ra đường để tìm lại, chị thấy không? Chị cũng như ông sợ, chị mình đã cãi quá mà là nhiều khi trong lúc chị không có khả năng cãi và chị không có đủ trí đối phó thì chị sẽ niệm Phật, chị mới muốn bồi được cái trí đó chị. Chị nên lãnh hội được cái đối phương đang thương chị và đang theo dõi, đang phá vỡ cái cục ngu của chị và đưa chị trở về sáng suốt được làm sao? Uổng cơ hội không? Nếu mà chị nuôi thì uổng cơ hội, không ai nắm chặt chị uổng cơ hội, chỉ có mình chị nói lão chết rồi chị mới tiếp. Cho nó đúng lắm. Không sao đâu bạn nào mà nó không có lấy đạo nhất mình đâu sợ. Cho nên cái tánh của chị á là phải cãi, bất cứ một cái gì chị cũng phải cãi ngay trong gia đình, cả hai vợ chồng không cãi cũng được. Cho nên tôi khuyên chị niệm Phật thì chị đó, chị thương đúng như đó, chị phân tích nó hay hơn cả à, lúc chơi tôi cãi.
Ở ngoài này có màu nào sắc nấy thì ở bên trong tâm này cũng vậy, cũng có đủ thứ thôi. Nó mới tương hòa được, nó mới xác nhận cái đó là tốt, cái đó là xấu. Đó, mình hiểu rồi mình mở ra thì cái trí nó mở. Trong đó đâu cần phải đọc kinh sống ở trong cơ tạng con người. Kích động và phản động, hàng ngày chuyện này chuyện nọ là kinh sống để chị phải giải quyết. Thấy không được nhưng mà làm. Thấy chết nhưng mà sống. Đi qua đây bằng cách nào? Đi qua đây bằng cách nào? Được. Vượt biên hả? Đó, thấy chết mà sống, thấy không? Rồi cái sống này mà không biết tu là đi tới chỗ chết rồi. Thì biết hai cõi rồi. Từ cái chết đi sống, mà từ cái sống trở lại chết. Thì bây giờ mình biết rồi, mình phải đi trong cái chết trở lại sống là phải hy sinh. Hy sinh là thiệt thòi cái gì? À, mà thiệt thòi rồi chỉ gặt hái được cái gì? Nhịn nhục. Người mẹ đều biết nhịn nhục. Người vợ phải biết nhịn nhục. Mà một người tu còn phải nhịn nhục tối đa hơn. Tiên Phật. Thành tiên thành Phật cũng nhờ tu, nhờ nhịn nhục. Tu là nhịn nhục đó chứ. Còn không có nhịn nhục đâu có thành tiên thành Phật. Thành ma thành quỷ, tranh chấp là thành ma thành quỷ. Mà tự tu tự tiến mới thành tiên. À, cho nên nhiều người không hiểu, nếu tôi tu tôi phải ý lại ông này ông kia ông nọ, đâu có làm gì được đâu. Ông trời đã sắp sẵn cái khối óc thần kinh của chị đầy đủ luật lệ của vũ trụ nằm trong cái xác của chị hết. Chị làm gì quá thái rồi nó bệnh. Cho nên nước trà ngon chị uống 10 ly cũng bệnh. Đau, chị thấy chữ đó thắng mà chị chửi thả vàng là chị cũng khùng luôn. Thắng thế rồi đó, mà chị cứ chữa hiếp là chị cũng khùng à. Rồi chị cứ đi nói xấu người ta, nói khét là chị cũng điêu luôn. Đâu, vạch lá tìm sâu mà không có biết con sâu đang nằm ở trong tâm của mình, trong óc của mình. Đang bị con sâu, nó đừng, con sâu đập, nó đang xâm chiếm mà không biết. Rồi nó bày vẽ những cái chuyện rồi, bất nhân, vô nhân đạo, nói tầm bậy không đúng, đó, rồi hại mình. Vì nhiều người nóng tánh á, nó kiểu ngồi gần 2 phút bỏ dậy, bỏ chạy à. Cho nên mới bắt nó làm soi hồn chiếu minh để luyện giải cái quả căn và giải cái phong thấp trong cơ tạng á, để cho nó ngồi được. Rồi mình làm 6 tháng được, ta đọc lại cái thiền, ta ngồi thiền, ta nghe băng. Sao? thường định được mấy phút là mấy phút, không có phải là ngồi tưởng là cái hình ông Phật đó, ông ngồi suốt ngày suốt đêm, không phải đâu. Ông cũng thiền rồi ông cũng đứng dậy, ông xuất hồn cũng đi ca bà khắp chỗ này chỗ nào, ông độ tha chứ ông đâu ngồi chỗ đó đâu có làm việc được, phải không? Cho người thế gian đấm khung thấy ông làm ông Phật đó, rồi ngồi đóng đó rồi mình cũng bắt chước ngồi đóng nó điên á. Cái tùy cái khả năng của mình, 5 phút, 6 phút, 10 phút lần đi. À, rồi đi cái duyên nghiệp của gia đình công chuyện bận rộn rồi, cái mình làm xong rồi mình có giờ rảnh, mình ngồi mình thiền, lập lại trật tự trên mình. Còn phải tìm hiểu mình trước. Nếu không biết mình là ai, ở đâu đến đây sẽ về đâu thì cái gia can đó nó vẫn loạn, không có yên đâu. Mà biết trật tự rồi thì một lời nói, một hành động mình cũng cứu được gia can yên ổn. Chứ không có bùa phép nào giúp bằng mình tự giúp. Rõ ràng nguyên năng vũ trụ nằm hết trong tâm thức của con người. Khối óc con người xác nhận ra Phật, khối óc thân con người xác nhận ra Chúa, khối óc thân con người xác nhận ra ma quỷ đầy đủ hết. Chỉ có thiếu mà không chịu sử dụng mà con ý lại tới thầy này ông kia là khổ thôi. Đó. Cho nên tôi không phải giảng là như một vị thầy khác. Tôi giảng là chị nghe rồi, chị thấy chị có khả năng. Chị nghe rồi, chị thấy vị trí của chị. Thấy không? Thì chị, pháp này chị tu cho chị là pháp của chị, chứ không phải pháp của tôi. Tôi có bán pháp ăn đâu, mà nói pháp của tôi. Phải không? Tôi nhờ cái pháp này, ngày hôm nay tôi nói chuyện với chị được. Tôi nhờ cái pháp này tôi có cơ duyên gặp chị. Vậy thôi. Rồi bây giờ chị cũng nhờ cái pháp này, chị sẽ có cơ duyên gặp người khác. Rồi chị phải đi tới đó là chị học hỏi của người ta, chứ không phải dạy người ta. Tôi không bao giờ tôi dạy chị, tôi nói cái đường lối tôi làm như vậy, rồi chị học là chị đi tới, còn chị không học là thôi, không có một cái sự ràng buộc. Thế gian còn đòi hỏi nhân quyền tự do mà người tu lại mất nhân quyền sao được, phải có nhân quyền đầy đủ. Sao? Trời Phật cho con người đầy đủ không có thiếu gì hết, không có nói tôi làm một sư rồi ép người đó, buộc người đó phải đóng tiền, người này kia nó làm hại người ta, tâm người ta bất ổn không được. Tôi không có bao giờ sử dụng người đó. Dù cho biết bạn đạo thương tôi, quý tôi, chỉ chờ tôi mở miệng cho tao đồng là họ cho liền, không bao giờ tôi nói. Tôi nào giờ cái tánh tôi quen rồi, tôi luyện tôi đi làm có tiền đi giúp ta thôi. Tôi không có bao giờ mở miệng nữa mà đóng góp cho tao 1.000, đóng góp cho 500, không bao giờ. Cái đó là mất giá trị, không có phát triển được, tâm thức mình không phát triển, ý lại ép buộc người ta. Đó khùng tới nơi rồi, không phải người đàn ông.
Thầy con trở lại cái gì? Nên ý muốn hỏi thầy là gì? Thầm nào thầy nãy là nó tu rồi cái buông bỏ thầy nói đó. Nhưng mà sống thực tại thì tôi làm việc để có sống, không có ăn. Mà ý thầy nói là tại sao mình cho nên phải sống mà mình phải làm việc.
Thì nói nãy giờ trả lời rồi, anh thấy nhận ra nó chỉ một sống. Anh đã biết chuyện sống mà anh không nhìn được, anh đâu phải người sống, người chết.
Nhưng mà trở lại câu rồi, có lẽ thì anh hiểu lầm là thầy nói là mình tu mình sẽ buông bỏ.
Không đâu, có nhịn nhục. Nhịn nhục là phải buông bỏ đó. Nhịn nhục mới kêu buông bỏ, còn người không nhịn nhục là đã buông bỏ được. Còn hỏi là anh biết, cái nhịn nhục anh. Mà tôi muốn sống với anh, tôi muốn xây dựng cho anh, tôi muốn cứu giúp anh. Cứu giúp họ, cứu giúp mình, thêm bạn bớt thuộc. Tại sao không học cái khô? Đó là sự sống đó. Đó là sự sống đó. Sự sống là càng ngày càng ít người làm sao sống được. Càng ngày người ta càng ngày càng vui, càng ngày càng thích mình, càng ngày càng cởi mở, càng ngày càng thấy mình là hòa đồng với họ. Nó có giá trị chứ. Phải nhịn nhục, căn bản là nhịn nhục mới giải quyết cuộc sống. Con người không có căn bản nhịn nhục, không có bao giờ giải quyết cuộc sống.
Thầy có cái gì, ví dụ như mình nhịn nhục, có thể mỗi người có một cái tâm khác nhau. Ví dụ như mình nhịn nhục thì được rồi, nhưng mà nó mình nhịn nhục, có người nhịn nhục thì bỏ được. Nó giải ra được cái đó thì tâm mình nó nhẹ. Có những người họ nhịn được, nhưng mà họ còn giữ lắm trong lòng, họ nói ở ngoài đường thì họ có thể nhịn được, nhưng mà ở nhà họ không thể nhịn được.
Bây giờ họ chưa thấy cái hậu quả, bởi vì cái nhịn nhục này của tôi nói đây là nhịn nhục sáng suốt.
Tôi thấy họ bảo, tôi nhịn nhục để sau này tôi được cái gì? Và họ sẽ được cái gì? Cái hậu quả. Cô nhịn nhục mà kêu bảo, tôi không nói chuyện nhịn nhục, không dám kêu nhịn nhục, nhịn nhục, nhưng mà tôi không hiểu đâu tôi gì, cái gì, cái tất cả nó bệnh. Cái đó không được. Cái nhịn nhục mà tôi phải hiểu cái hậu quả tôi nhịn nhục. Hậu quả của sự việc đó không tốt cho tôi và không tốt cho bạn tôi không làm. Tôi nhịn nhục để hai đứa tôi được tốt. Chỗ đó quan trọng. Có nhiều người trong gia đình thì cãi lộn hai ba cái, đặt nhau cãi lộn, cái đó là thường trong gia đình. Nhưng mà mình tu một thời gian rồi mình thấy mình có lỗi. Tu là nhịn nhục đó. À, bởi vì cái chiều hướng nó có phóng ra, phóng sát, nhưng mà bây giờ mình tổ tiến nên nó thay đổi. Thấy không? Như bữa đây mình tối mình thiền được thanh nhẹ, mà sáng mình gây lộn với người bạn hay em mình hay bà con trong gia đình, tối ngồi thiền được. Đó cái sơ hồn gì mà ngồi cũng không yên. Rồi là pháp luân cũng khít vô không được nữa. Bởi vì cái thần kinh nó liên hệ từ khối óc, thần kinh bao tử, tay chân nó có thần kinh hết. Mà nó động hết rồi, cả đám, ngồi thiền được.
Đó, như vậy là những ngày nào mà mình làm việc nhiều, mình động nhiều quá thì tốt
rồi. Mình nó động là động trong sáng suốt, không sao. À, tôi làm việc, bây giờ tôi bán đồ bán hàng rồi tôi muốn giúp cho mọi người. Nhân loại đó có nhân việc làm. Cái áo tôi đang mặc, nhân loại đã bố thí cho tôi. Trời Phật đã bố thí cho tôi. Bây giờ tôi làm, tôi muốn cho mọi người có. Thì lúc nào mình cũng sáng suốt. Về thiền là yên. Thầy cũng mở cái điểm bán hàng là tôi bán đồng bạc hủ tiếu, đồng bạc mắm, thì sửa nước mắm không ăn việc làm, tạo bè tôi không ăn việc làm. Tôi là người phụ giúp cho nhân loại được tiến hóa và tôi được chung sống hòa bình với họ. Việc làm tôi xin ra, tôi cứ làm.
Thầy, nếu mà theo con nghĩ thì con hỏi thầy một điều là ví dụ muốn học theo phương pháp thiền thì những ngày mà mình bị động nhiều quá, buổi tối mình cần thoải mái thì tối mình về mình có nên thiền hay không, hay là chỉ những ngày nào mình khỏe hay là những ngày nào mình bình thường thì tối mình mới ngồi thiền?
Bởi vì tối nào cũng phải bắt nó thiền, bởi vì không phải là một mình chủ nhân ông phần hồn động, nhưng mà luật ăn luật hành động. Mình đã ngu còn một đám ngu nữa, mà đám ngu này không dạy nó không ăn được tiền. Rồi bây giờ mình lấy cái pháp luân đường chuyển lại cái nguyên khí của vũ trụ để cho nó thoải mái lại. Trong lúc nó bực tức gây gỗ thì nó có cái thanh khí một phần đỡ cho nó. Nhưng mà chủ nhân ông trong này nhiều cái nghĩ ác cho người ta thì tối thiền không được. Nhưng mà cũng phải làm để thích tâm. Là khi mà sơ hồn vậy nó ra cái chương trình ám hại đối phương này đi cái nợ, mình cho nó ăn luôn. Thì nó giải rồi thì cái giấc ngủ mình đã yên. Cái thiền là cái phương pháp để giải khứ trượt lương thanh. Tại sao mình động, mình gây gỗ là mình rước cái trượt vô được. Mà tối là mình giải cái trượt, nó lưu được một phần thanh nào mình ngủ trong giấc ngủ nó nhẹ hết. Thì mình bắt buộc phải làm. Cũng như cái nhà bắt buộc phải quét. Phải sắp tự thì chủ nhà về nhà ngồi thấy thoải mái. Về nhà mà để đồ tùm lum quần áo rồi tùm lum gì miếng đầu. Nghe không? Cho nên phải bắt buộc làm hết rồi đâu đó trở về thật sự. Còn không á, mà bỏ bê thì con ma lừa biến sẽ tấn công. Thôi thì những gì ngủ cho rồi. Rồi nay ngủ mai ngủ rồi mốt cái nghĩ bậy không biết. Mình mê mà không biết. Mình si mà mình khổ mà mình cũng không hay nữa. À, cho nên mỗi đêm, mỗi thiền, mỗi quét, mỗi làm cho nó tập tự thì nó sẽ thấy cái sai lầm của chính nó, nó dễ sửa hơn. Và trong sai lầm cơ bản có luật căn luật trần đeo phải một mình chủ nhân ông. Và anh linh đồng sống. Cái mình mới rước và từ cái miệng rước vô nó cũng có tánh sân si như vậy. Cộng cỏ không dễ miếng thịt cũng vậy. Và bây giờ mình phải giải quyết cho nó trở về thật tự. Mà nó có cái hạnh hy sinh. Cộng cỏ nó cũng có cái hạnh hy sinh. Trên của miếng hột lúa cũng hy sinh. Để đổ tha tại trận. Hôm nọ, mình thấy cái tâm Bồ Tát của lúa gạo. Thấy tâm Bồ Tát của thu vật. Tâm Bồ Tát của cây cỏ.
và mình làm sao trở lại một trong Bồ Tát cộng đồng trong cái tiểu thiên địa này mà hướng thượng qua tất cả con vũ trụ, thì mình ở khu vực nào nó yên khu vực nào, và phải hành như vậy nó mới đúng. Cái cả ngày là mình chỉ thọ ơn thôi chứ mình không có làm gì được hết, áo quần cũng khi khô rồi được, cái gì cũng khi khô rồi để đóng góp cho mình, mà mình chưa có trả ơn, mình người thiếu nợ, không có tài cán gì đương nghĩ mình bạc mà sai, nghĩ mình dở mà mình chưa học được con tiên sẽ tiếp. Luôn luôn mình đứng trong cái môi trường học hỏi để tiến hóa, sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, không có sanh tử luân hồi nữa. Tâm thức không có nuôi sanh tử luân hồi, luân hồi không có sợ chết, nuôi sợ chết mới bảo thủ, mới bảo vệ cái tính cách ác độc của mình để giết người khác. Còn người thấy là tôi chết tôi cũng học hỏi, tôi sống cũng học hỏi, tôi không có sanh tử luân hồi, đối với tôi nó không có gì hăm dọa tôi được hết. Thì con người nó nhẹ nhõm, sống giây phút nào cũng sống trong giây phút nhàn hạ, cả vũ trụ là căn nhà của mình, tất cả anh em là anh em con, không có gì sai. Cái óc luôn luôn phải tiết những cái thanh thản, thanh cách như vậy thì cái tâm nó mới an, còn cái óc mình cứ cách biệt đó, thì cái tâm lúc nào nó cũng an. Ông này cao, ông kia thì không được, mất cái thức bình đẳng. Tiên Phật cũng từ cái sự mê chấp mà tiến tới giải thoát, mới đi tới chỗ bình đẳng. À, bây giờ mình thấy, mình ở trên Việt Nam là chỗ mê chấp đủ chuyện hết, hơn thua đủ chuyện hết. Rồi bây giờ mình ra thế Nhật Bản, nhẹ nhõm. Bước tới đất này mình thấy không khí nhẹ nhõm. Ở đây mọi người phải được hơn, nó khác rồi, mà ra mua con người là không được. Thì bây giờ mình mở nó ra để cho nó tự do, thay vì cứ dịch cố ăn dù nghỉ tầm 7, nghỉ tầm 7, trả tầm 7 rồi thêm tầm 7 nữa, nó chè ép với nhau, rồi ăn tầm 7 rồi thêm tầm 7 nữa, nó hư vô tạng rồi. Con người sống mà chết, thì luôn nói được cuộc sống ở chỗ nào đó, không có sống. Tranh chấp hơn thua là để rước rác vào óc và tự sát mình thôi. Giết chết dần chết mòn, nay chút mai chút chết hết. Rồi đâm ra cái tấm tự ái càng ngày càng cao rồi rốt cuộc không có chơi dai hết, cùng đi. Bình yêu rất khổ. Rồi giờ mình giải tỏa nó ra, kêu buông bỏ cái tấm hương tật xấu. Cho phải buông bỏ cái đồ điện liệu ngoài đường, buông bỏ cái tấm hương tật xấu. Thì tự nhiên nó đối với thanh thản. Mà trong thực hành, phải nhờ cái pháp. Thì khi mà tôi bỏ được cái tánh xấu của tôi, để tham dục tôi bỏ được và tôi thấy được sung sướng hơn mọi người, nhẹ nhàng hơn mọi người, yên ổn hơn mọi người, khỏi là âu bất cứ một cái chuyện gì hết.
Thưa ông, theo sự hiểu biết của ông, như vậy con người phải mạnh lắm mới có thể nhịn nhục được. Thành ra có rất nhiều quý vị cũng nói rằng, nếu tôi cứ nhịn nhục hoài, thì người ta không còn coi tôi là gì nữa. Thưa ông nghĩ sao?
Cũng như mặt trời, họ còn coi mặt trời không ra gì mà mình đâu có ăn chung gì, đâu có hơn mặt trời được. Mà họ lấy mặt trời, họ che mặt trời, nhưng họ cần mặt trời để sống như mặt trời vẫn ban ơn. Vậy chứ chúng ta nhịn nhục thì để làm gì? Để sửa tánh đối phương. Vì họ sẽ gặp đậm nhiều hơn, khi mà họ gặp tịnh rồi, họ gặp người đậm là họ thấy hận án, họ thích tâm. Cái hành động mình cứu họ không phải hành động giết họ. Cho nên cái nhịn nhục tối đa là tốt cho gia can, là đem hòa khí cho gia can. Như một hiền mẫu, một hiền thơ, mình nhịn nhục tối đa đi, chồng sẽ thích tâm. Hung hăng gì cũng phải sợ nhịn nhục, hung hăng cách mấy cũng phải sợ từ bi. Nhịn nhục tạo tâm thức từ bi, tận độ chúng sanh, không có bỡ ngỡ đâu, không sợ phản động. Nhịn nhục tối đa là có thể giúp được người tiến hóa, là chúng ta làm việc tốt, không phải làm việc sai.
Những lời của ông rất là quý giá. Thưa ông cho biết mục tiêu của pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp là giúp hành giả tự trị bệnh, tự tái lập nội khoa tâm lý của mình. Xin ông minh giải nội khoa tâm lý của mỗi người.
Nội khoa tâm lý căn bản của mọi người là ổn định. Nó từ gốc đại thanh định mà ra, nó là ổn định. Hồi con nít sơ sanh là mình rất ổn định. Cha mẹ hết cơm ăn mình cũng có buồn. Rồi bây giờ nghe chuyện người ta là mình buồn. Thế là mình mất nội khoa tâm lý bất ổn định. Mình phải giữ cái trạng thái thanh nhẹ đó. Mà muốn tu về pháp lý vô vi thì nội khoa tâm lý sẽ khôi phục sau cái pháp luân thường chuyển nhiều. Thì sẽ cảm thức rõ ràng, người nào thực hành đúng đắn sẽ thấy rõ ràng. Cái pháp lý vô vi không phải là cơ cấu lý thuyết, chỉ có thực hành gặt hái được các kết quả phát minh và tận độ người khác, chứ không có dành riêng cho chính mình.
Thưa ông, vậy làm sao chúng ta có thể biết được một pháp môn là một chánh pháp?
Pháp môn nào mà cứ trượt lưu thanh, chúng ta mang cái thể xác trượt khô, ăn uống cũng trượt khô, độc tố giải đầy, mà giải ra được là cái pháp đó là chánh. Bất cứ pháp nào mà giải được những cái độc tố trong người, trượt ô trong người, cái đó là chánh pháp. Còn những pháp nào mà gia tăng trượt ô, đó là tà pháp, bị điều khiển bởi ngoại cảnh.
Kính thưa cha, con phải gì với người đời đến mức độ nào? Cho tâm linh của con hay tâm linh của họ, và đến khi nào họ mới thức tâm tu? Con xin, con kính cảm ơn cha, ý mình.
Vì mình có ra nên giải tỏa được sự hiểu lầm giữa đôi bên.
Người đã thực sự tu và vun bồi đức nhịn nhục của họ, thưa ông, làm sao họ có thể kiếm được tiền để sống?
Nếu mà họ thật sự nhịn nhục, vun bồi đức nhịn nhục đó, không nghĩ vấn đề kiếm tiền, thì họ mới tin có trời Phật. Nhiều người ở đời chán rồi đi vô chùa tu, rốt cuộc họ cũng có đủ hai buổi sống. Ông trời không có phụ người hảo tâm và chịu nhịn nhục. Cho nên ở xã hội kỹ thuật này, chúng ta thấy rõ, mỗi người chịu học, chịu nhịn nhục, đi học, đi tới trường nhịn nhục học, và người tu cũng là đi học, học được rồi, nhịn nhục thì đức tánh nó tốt, đức hạnh tốt, thì ai cũng tin cậy. Người ta tìm người nhịn nhục, kiên nhẫn, tin cậy, chứ không phải tìm người hỗn láo làm việc. Cho nên đừng có lo, mình xây dựng được đức nhịn nhục, rồi tự nhiên mình là người có tiền.
Người tu khi thực thi nhịn nhục mà còn tức giận ở bên trong, có phải là nhịn nhục không? Vậy làm thế nào có thực thi đúng nghĩa của sự nhịn nhục?
Người tu trước hết phải biết trời, đặt trời nhịn nhục có bao nhiêu, ngày nào chiếu sáng cho chúng sanh, về mắt đời với tâm đạo, mặt đất lúc nào phải phục vụ hóa hóa sanh sinh để hỗ trợ cho mọi người. Con người cấu trúc siêu nhiên bởi hai nơi đó, hai luồng điện đó, trời, đất, người. Chúng ta là người đại diện trời, thì siêng năng tu học, ít nhiều cũng học được cái hạnh của trời và đất, thì chỉ có vui cười trước sự kích động, trước sự phỉ báng. Trước sự phỉ báng, ta nghĩ đó là ân nhân của chúng ta, đưa ta về lãnh vực thanh tịnh mà tiến hóa. Cảm ơn hơn là ghét, thì lúc đó mới bảo tồn được sự nhịn nhục.
Nói đi nói lại cũng là nhịn nhục. Còn thật sự làm việc cho ba cõi thì biết bao nhiêu nhân sinh đến với nó để tìm hiểu nó và để họ có cơ hội trở về với chính họ. Đó là con đường chân chá. Mà do đâu mới có khả năng giờ được nhịn nhục. Nói đi nói lại cũng là nhịn nhục. Phải nhịn nhục mà nhịn nhục trong minh bạch, nhịn nhục trong sáng suốt, nhịn nhục y minh, nhịn nhục để hiểu biết và nắm lấy sự hiểu biết đó xây dựng cho tất cả muôn loài vạn vật mới là sáng suốt trong nhịn nhục. Còn nhịn nhục là tôi làm thinh, tôi giận, tôi không nói gì hết. Cái đó không phải, cái đó ngu muội, không phải nhịn nhục. Làm thinh trong ngu muội và không có sáng suốt. Làm thinh và tiềm tàng sự sáng suốt của chúng ta để xây dựng và cảm hóa đối phương bằng một nụ cười, bằng một tia sáng của cặp mắt, bằng một lối quỳ gối lại họ để họ có cơ hội thức tâm. Chứ không phải các bạn quỳ gối lại họ được, họ đàn áp các bạn, không. Đường điển của bạn là vô cùng, vượt qua tâm thức, vượt qua ngũ tạng của chúng sanh, quỳ xuống lại cũng không sao, cho họ đập mình cũng không sao. Cái điển chúng ta đâu có mất, nhưng mà tâm chúng ta luôn luôn cứu độ, tâm chúng ta tha thứ và thương yêu, xây dựng vô cùng để học bài học tiến hóa, xứng đáng một vị Bồ Tát tại thế gian. Muốn đúc kết điều đó phải học nhẫn, học hòa, học nhịn nhục.
Thưa thầy, tại sao tự cho mình là xây dựng nhịn nhục?
Tự tu mới là thật sự xây dựng. Dứt bỏ hồng trần, dứt bỏ tánh tham mới bắt đầu xây dựng thanh nhẹ tiến tốt.
Thầy, con có câu hỏi. Thầy đã nói đến vấn đề nhịn nhục, thì con đã đặt trong quá trình tu, con cũng mới đi ngôi, nhưng mà con gặp rất nhiều trở ngại. Và mỗi lần người ta làm cái gì là con cảm thấy như là đối với con, nếu mà được hồi trước đó là con phải cãi lại. Khi đó thì con nhớ lại lời thầy thì con nhịn nhục. Rồi cái sự nhịn nhục của con đó là lúc nào con cũng nghĩ trong bụng con là mình cứ nhịn đi rồi không tha đâu, cái chuyện gì đó đâu đó. Nhưng mà cái người đó thì người ta cứ tiếp tục cái hành động của người ta để mà người ta lấn át lẫn con. Thì con xin muốn hỏi thầy là thí dụ cái con cứ tiếp tục nhịn nhục như vậy thì người ta có được thay đổi hay không?
Tiếp tục nhịn nhục là người ta phải thay đổi. Tại sao? Con tiếp tục nhịn nhục để làm gì? Để trị bệnh cho con. Nếu con không nhịn nhục là cái bệnh con nó sẽ bành trướng. Con hiểu không? Con nhịn nhục chừng nào thì cái bệnh con không có bành trướng. Và con cố gắng tu thiệt. Tự trị bệnh á. Mình tự trị bệnh là tránh. Còn đối phương họ chữ nghe đó cũng không nghe. Bởi vì mình soi hồn á. Thì ngủ quẩn dai không. Lỗ tai, mắt mũi tai miệng nó cũng không. Họ nói rồi cũng vậy thôi. Không có ăn chung gì. Cái chữ mấy cũng vậy thôi, không ăn chung gì. Thôi yên, mình lo niệm Phật. Là chữ trăm câu, mình niệm Phật trăm câu. À, để cái từ trường của mình để chạy tới họ. À, nhận được cái điểm lành, chuyện tốt. Người ta chữ mình còn cầu nguyện ở bình an. Là mình mới phát khởi được cái công tự vi. Người ta chữ mình nghĩ cho ra thù, chính cách tôi đánh nói. Là mình tối tâm, mình mang bệnh. Thấy không? Con bệnh của con là bệnh thần kinh, phải niệm Phật thanh tịnh mới tự trị khỏi cái bệnh. Cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, không mà niệm thường xuyên trong vòng 2 năm bệnh con không còn nữa. Nó hay lắm, sự như vậy.
Tôi sẽ hỏi thứ nhất là trong cái bài giảng đó con nghe thầy hay nhấn mạnh chữ nhẫn ạ. Nhẫn tức là nhẫn nhục á, nhẫn nhịn đó. Thì theo con thấy đó, tình cảm con người ta là thương yêu, oán ghét, cái nóng giận, đó là tình cảm tự nhiên của con người á. Và theo tâm lý học, những tình cảm này phải được thể hiện một cách tự nhiên. Ví dụ như là thương yêu thể hiện cái thương yêu, mà nóng giận thể hiện cái nóng giận, thì cơ thể nó mới được điều hòa và khỏe mạnh. Còn bây giờ mình tu tập và mình cố gắng sửa con tâm của mình bằng cách là mình nhẫn nhục và nóng giận phải kềm chế nó lại. Thì như vậy có sai với tự nhiên và có hại sức khỏe không?
Cho nên nóng giận do đâu? Phải hiểu trong cơ tạng của mình. Nhiều khi nóng giận do cái ruột lấn cái gan mà không biết. Nó thở ra nóng giận, trở nên nóng giận. Không hay. Cho nên không phải là tôi kèm, tôi không giận. Tôi phải hiểu cái nguyên lý của cái giận do đâu xảy ra. Tôi mới đập tắt ra được. Cho nên nó giận thôi tôi kèm, tôi đừng giận. Nhưng mà cái giận nó vẫn còn. Mình chặn nó lại, nó tồn trữ ở bên trong, bữa sau nó giận còn hơn nữa. Vậy chúng ta tìm làm sao giải quyết nó đi, À, cái tánh nó giận do đâu? Do cái ruột nó. Cái bộ ruột nó lắng cái gan nó. Cho nên đi xúc cái ruột của nó giận. Có chút xíu à, kỹ thuật có chút xíu à. Rồi nó buồn cũng do cái ruột. Cái ruột là 200 thước vuông, nó lắng lên cái phổi. Buồn mà không biết buồn chuyện gì. Mà hỏi tới chuyện gì buồn, nó cũng không có gì đó. Buồn mà sao tôi buồn? Là cái ruột nó lắng. Rồi cái tim nó đập nhanh cũng như cái ruột lắng. Làm cái tim không có chỗ, nó ép thoát được đập nhanh. Mà suốt rồi cái ruột nó nhỏ lại. Nó có cái vị trí của cái tim, nó lại trở lại tập tự. Đó, cho nên người ta không hiểu cái kỹ thuật. Cũng như cái xe hơi cũng vậy. Những cái luồng điển ở trong đó nó chạy không có đều. Thành nó chạy thành sạch. Người ta nói chạy còn có 3 bộ gì, 2 bộ gì. Thì bây giờ mình sửa lại nó chạy đều thì nó nói em có gì đâu. Nhưng mà ta không hiểu cái đó. Nhiều người trị bệnh cũng không hiểu. Không hiểu cái ruột, do cái ruột mà ra. Do cái ruột mà nó tạo ra nhiều chứng bệnh như vậy mà không hiểu. Bây giờ cứ thử nghe lời tôi đi xúc ruột coi nó thế nào. Khác hết, thay đổi hết, anh tình thay đổi. Không có nóng nữa, không có bực nữa. Nó có vị trí rồi. Hồi trước nó không có vị trí. Nó giận nó hờn đủ chuyện hết mà nó không biết tại sao giận hờn. Tôi tu mà tôi niệm Phật, tôi đọc kinh đêm sáng nào cũng đọc tiếng rưỡi đồng hồ mà tại sao tôi giận? Cái ruột lắng nó giận không biết. Mà la ông trong tục trong kinh tục giỏi lắm mà đọc kinh mà giảng cũng hay lắm mà cứ giận. Mà số tôi là có hết. Đâu cái kỹ thuật ở trong à, nó liên hệ với nhau cho nên phải hiểu cái chỗ đó. Còn nói tới cái hồn mà xuất ra được rồi sẽ còn giận dữ nữa. Con ma con quỷ tới đây coi thử giận nam giận nữa nó đánh nữa. Mà niệm Phật nhiều rồi nó thoát. Là phải niệm nhục không? Khi mà chỉ niệm Phật để chỉ qua được đó là chỉ niệm nhục để trở lại cái luật quân bình. Trở lại quân bình rồi thì nó thoát, thoát nạn. Ngay ở đời này cũng vậy đó. Một câu nói người ta nói cấp ấp mình giận ra cãi âm sùm. Mình thấy đâu có lời. Tôi lấy cái cãi đó tôi niệm Phật. Tôi niệm một hồi rồi tôi thấy đối phương hình như nó hết giận rồi. Vì tôi không có la nó. Nó hết giận tôi. Mà trở lại nó được khen tôi. Chị nhìn nhục rõ cho như em mà em bị người ta chửi với em quánh rồi. Nhưng bây giờ đó. Nhìn nhục. Đó là nhìn nhục. Mà nhìn nhục trong lúc nhìn nhục mà làm lại quân bình cho mình. Có lợi cho hai bên. Nên nhìn nhục. Còn nhìn nhục mà đề nén không nên. Đề nén không nên. Thà là la lên. Cái đề nén nó sanh bệnh. Phải có một kỹ thuật. Kỹ thuật đó đi tới nhịn nhục và đạt tới quân bình. Hai bên không là bạn chứ không có kẻ thù. Cho nên người ta chửi 100 câu thì niệm co lưỡi răng về răng niệm Phật 100 câu. Trước nữa người ta nhìn bà nó thấy bà dữ sao bà hiền nữa. Chữ bà bắn ra thương mời bà đi đi dẫm xà đi. Đi ăn ổi tiếu đi. Đó. Có đời người ta vậy đó. Cái tình thương là cái giới sắc bén nhất là vậy. Ha. Cho nên nhiều người không hiểu, không biết tại sao tôi giận. Vợ tôi ở tôi mười mấy năm để bao nhiêu đứa con, một giờ tôi gây với bà, tôi chửi bà quá. Không biết mà tại sao mình giận. Tại cái tập tham ăn của mình, rồi cái lực nó càng ngày càng sình, nó lấn ra, nó ép cái chủ nhân ông loạn nó vậy. Chứ không có gì hết.